Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 23 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Cagliari trên đảo Sardinia ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Paul Davies, giáo sư vật lý về bí mật của vũ trụ trước vụ nổ khai nguyên. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân của Linh Mục Maurizio Muzzioli, cha sở ở Monza, Bắc Ý, dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Cagliari, nơi có đền Thánh Đức Bà Bonaria trên đảo Sardinia, trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai tại Italia sau chuyến viếng thăm người tị nạn trên đảo Lampedusa. Theo truyền thuyết, chính tại Cagliari này, vào năm 1370, các ngư phủ đã vớt được một tượng Đức Mẹ được họ rất tôn kính và nhận làm bổn mạng. Khi một nhóm ngư phủ di cư sang Argentina, họ đã truyền bá lòng sùng mộ này và lấy tên Bonaria đặt cho thủ đô Argentina. Đây là lý do khiến cho Đức Thánh Cha nguyên Tổng giám mục Buenos Aires quyết định viếng thăm Cagliari. Đảo Sardinia rộng hơn 24.000 cây số vuông và có hơn 1,6 triệu dân, đa số sống về nghề nông và nghề chăn nuôi. Sau đây là chi tiết chuyến viếng thăm. Lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời Vatican để ra phi trường Ciampino lấy máy bay đi Cagliari. Máy bay đã cất cánh lúc 7 giờ rưỡi và đến phi trường Mario Mameli của thành phố Cagliari Elmas sau 45 phút bay. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha Arrigo Milio, Tổng giám mục Cagliari và giới chức chính quyền địa phương. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đi xe vào thành phố để gặp gỡ giới công nhân tại quảng trường Carlo Felice. Hàng chục ngàn công nhân thuộc mọi ngành nghề khác nhau, mặc sắc phục riêng, đã cùng với gia đình họ tiếp đón Đức Thánh Cha. Một công nhân thất nghiệp, một thành viên nghiệp đoàn và một nông dân đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày các khó khăn của họ. Ngỏ lời với giới công nhân, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ bênh vực phẩm giá và quyền có công ăn việc làm và khẳng định rằng cần phải đặt để con người và việc làm vào trung tâm mọi sinh hoạt. Cuộc khủng hoảng kinh tế Âu Châu và toàn cầu cũng là cuộc khủng hoảng luân lý, đạo đức, tinh thần và nhân bản. Ở nguồn gốc của nó có sự phản bội thiện ích chung từ phía các cá nhân và các nhóm quyền lực. Nơi đâu không có việc làm thì cũng thiếu phẩm giá. Đây không chỉ là vấn đề của đảo Sardinia, nơi có nạn thất nghiệp cao, cũng không phải chỉ là của Italia hay vài nước Âu Châu. Và Đức Thánh Cha mạnh dạn tố cáo hệ thống kinh tế toàn cầu như sau. Nó là hậu quả của một lựa chọn quốc tế, của một hệ thống kinh tế đưa tới thảm cảnh này. Một hệ thống kinh tế có một thần tượng ở trung tâm gọi là tiền bạc. Thần tượng tiền bạc chỉ huy mọi sự, và để bảo vệ nó, tất cả chồng chất ở trung tâm, và những người ở hai cực bị ngã quỵ. Người già ngã vì trong thế giới này không có chỗ cho họ, và người trẻ ngã vì không tìm ra công ăn việc làm và phẩm giá. Một thế giới có hai thế hệ người trẻ không có việc làm thì không có tương lai, vì họ không có phẩm giá. Đức Thánh Cha nói Ngài gần gũi và hiểu biết thảm cảnh thất nghiệp vì đó đã là kinh nghiệm mà gia đình kể lại cho Ngài. Chúng ta muốn có một hệ thống công bằng, một hệ thống làm cho chúng ta tất cả tiến tới, chứ không muốn hệ thống kinh tế toàn cầu này gây ra biết bao đau khổ. Để đối phó với cuộc khủng hoảng và nạn thiếu công ăn việc làm hiện nay, tất cả mọi thành phần xã hội, các giới chức lãnh đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo và xã hội phải sát cánh cộng tác, đối thoại với nhau để hiểu biết thực tại và tìm ra các con đường giúp tạo công ăn việc làm xứng đáng, nhân bản, công bằng, an ninh cho mọi người, chứ không phải công việc lậu hay công việc nô lệ, không tôn trọng thiên nhiên, nhịp sống và nhu cầu nghỉ ngơi trong các ngày lễ của gia đình. Cần biết can đảm liên đới chia sẻ và hy vọng, tất cả chúng ta phải cùng nhau tranh đấu để ở trung tâm ít nhất của cuộc sống chúng ta là người nam, người nữ và gia đình. Anh chị em đừng để cướp mất niềm hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã mời mọi người cùng Ngài cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha thưa với Chúa, lạy Chúa, xin hãy nhìn thành phố và dân chúng của toàn đảo Sardinia này, xin hãy nhìn từng người trong chúng con. Lạy Chúa, chúng con thiếu công ăn việc làm, các thần tượng muốn cướp mất phẩm giá của chúng con, các hệ thống bất công muốn ăn trộm niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con cô đơn, xin giúp chúng con biết giúp đỡ nhau, biết quên đi một ít ích kỷ và cảm thấy trong con tim mình tiếng chúng tôi dân muốn đi tới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thiếu việc làm. Xin cho chúng con có việc làm và xin dạy chúng con tranh đấu cho việc làm và chúc lành cho chúng con. Diễn văn và lời cầu của Đức Thánh Cha đã khiến cho nhiều người khóc vì cảm động. Đức Thánh Cha đã bắt tay chào và hôn 30 người đại diện các công nhân. Có một công nhân tặng Ngài chiếc mũ màu vàng. Ngài cảm ơn và đội ngay lên đầu. Sau cùng, một em bé chạy lên tặng Đức Thánh Cha lá cờ Vatican em cầm trong tay. Rời quảng trường Carlo Felice, Đức Thánh Cha đến quảng trường trước đền thánh nằm sát bãi biển. Đã có hơn 300.000 tín hữu từ khắp nơi trong đảo Sardinia tuốn về đây để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Trước cửa đền thánh, ông Ugo Capellacci, chủ tịch đảo Sardinia, và ông Massimo Zedda, tỉnh trưởng Cagliari, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Ngài đã vào đền thánh và chúc lành cho khoảng 100 bệnh nhân, đa số nằm trên giường, trước khi vào phòng thánh mặc áo để dâng thánh lễ cho tín hữu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục toàn đảo Sardinia và hàng trăm linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói Ngài đến để chia sẻ các niềm vui, hy vọng, sự nhọc mệt, các dấn thân và khát vọng của người dân toàn đảo Sardinia và để củng cố đức tin của họ. Cuộc sống của người dân gặp nhiều thử thách vì thiếu công ăn việc làm, bấp bênh và tương lai không chắc chắn. Cần phải có sự cộng tác của tất cả mọi người và sự dấn thân của giới hữu trách các cơ cấu để bảo đảm cho các cá nhân và gia đình các quyền nền tảng và khiến cho xã hội lớn mạnh với nhiều tình huynh đệ và liên đới hơn, Đức Thánh Cha nói.
Vi sono vicino. Vi ricordo nella preghiera. E vi incoraggio a perseverare nella testimonianza dei valori umani e cristiani così profondamente radicati nella fede e nella storia di questo territorio e della popolazione.
Tôi gần gũi anh chị em, tôi nhớ anh chị em trong lời cầu nguyện và tôi khích lệ anh chị em kiên trì làm chứng cho các giá trị nhân bản và Kitô đâm rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân tộc này. Anh chị em hãy luôn luôn duy trì ánh sáng của niềm hy vọng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói Ngài cũng đến để cùng họ ở dưới chân Đức Mẹ, đấng đã ban con mẹ cho thế giới. Nơi đây biết bao nhiêu thế hệ người sạc đã đến hành hương để khẩn nài sự chở che của Đức Bà Bonaria, bổn mạng lớn nhất của đảo. Nơi đây anh chị em đem các niềm vui, khổ đau của vùng đất này, của các gia đình và của các người con ở xa, thường ra đi với nỗi đau buồn và sự nhung nhớ để kiếm việc làm và một tương lai cho mình và cho những người thân yêu. Hôm nay tụ họp nhau nơi đây, chúng ta muốn cảm ơn mẹ vì mẹ luôn gần gũi chúng ta. Chúng ta muốn canh tân sự tin tưởng và tình yêu của chúng ta đối với mẹ. Mẹ Maria đã cầu nguyện cùng với cộng đoàn các môn đệ và dạy chúng ta tin tưởng tràn đầy nơi Thiên Chúa, tin tưởng nơi lòng thương xót của người. Chúng ta đừng mệt mỏi gõ cửa của Thiên Chúa. Qua mẹ Maria, chúng ta hãy đem tới cho con tim của Thiên Chúa toàn cuộc sống và mỗi ngày sống của chúng ta. từ thánh giá Chúa Giêsu đã trao phó thánh Gioan cho Đức Mẹ. Nơi thánh Gioan là tất cả chúng ta và cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu phó thác chúng ta cho sự giữ gìn hiền mẫu của Mẹ. Sau cùng chúng ta cũng đến đây để gặp gỡ cái nhìn của Mẹ Maria, bởi vì ở đó phản ánh cái nhìn của Thiên Chúa Cha đã khiến cho Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và phản ánh cái nhìn của Con Mẹ từ thập giá khiến cho Người là Mẹ của chúng ta. Và với cái nhìn đó, hôm nay Mẹ Maria nhìn chúng ta. Chúng ta cần đến cái nhìn dịu dàng, cái nhìn hiền mẫu của Mẹ là đấng hiểu biết chúng ta hơn bất cứ ai khác. Chúng ta cần đến cái nhìn đầy cảm thương của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, hôm nay chúng con muốn nói với Mẹ, lạy Mẹ xin hãy ban cho chúng con cái nhìn của Mẹ. Cái nhìn của Mẹ đem chúng con tới với Thiên Chúa. Cái nhìn của Mẹ là một ơn của Thiên Chúa Cha nhân lành, chờ đợi chúng con ở mỗi khúc rẽ của con đường cuộc sống. Nhưng trên con đường thường khó khăn đó, chúng ta không cô đơn, chúng ta đông đảo và là một dân, và cái nhìn của Mẹ giúp chúng ta nhìn nhau một cách huynh đệ. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ mọi người như sau.
Guardiamoci in modo più fraterno. Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca di accogliere, di accompagnare, di proteggere.
Chúng ta hãy nhìn nhau một cách huynh đệ hơn. Mẹ Maria dạy chúng ta có cái nhìn tiếp đón, đồng hành, che chở. Chúng ta hãy tập nhìn nhau dưới cái nhìn hiền mẫu của Mẹ Maria. Có những người chúng ta coi như ít, nhưng trái lại họ cần đến cái nhìn đó nhiều hơn. Người bị bỏ rơi, người đau yếu, người không có phương tiện sinh sống, người không biết Chúa Giêsu, người trẻ gặp khó khăn. Chúng ta đừng sợ hãi nhìn các anh chị em của chúng ta với cái nhìn của Mẹ. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc lời phó dâng toàn đảo Sardinia cho Đức bà Bonaria và nói: Lạy Mẹ, con xin Mẹ hướng cái nhìn của Mẹ trên tất cả và trên từng người. Con cầu xin cho từng gia đình của thành phố và vùng này. Con khẩn nài Mẹ cho các trẻ em và người trẻ, cho người già và người bệnh, cho tất cả những người cô đơn và những người bị tù, cho những người đói khát và cho những người không có công ăn việc làm, cho những người đã đánh mất niềm hy vọng và cho những người không có đức tin. Con cũng khẩn nài Mẹ cho các người cầm quyền và các nhà giáo dục. Lạy Mẹ, xin gìn giữ tất cả chúng con với lòng hiền dịu và ban cho chúng con sức mạnh của Mẹ và biết bao ủi an. Chúng con là con cái Mẹ, chúng con đặt mình dưới sự chở che của Mẹ. Xin đừng để chúng con cô đơn trong lúc khổ đau và thử thách. Chúng con tín thác nơi trái tim hiền mẫu của Mẹ và thánh hiến cho Mẹ tất cả những gì chúng con là và chúng con có. Và nhất là lạy Mẹ rất dịu dàng, xin chỉ cho chúng con Chúa Giêsu và dạy chúng con luôn luôn và chỉ làm những gì Ngài nói với chúng con. Thánh lễ đã kết thúc với phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis
nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tu, a questo Domine, e menti pur nostri si infunde. Un angelo annunciante, Cristi Fili Tui, incarnazione in cognomino, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria per ducamor, per una in Cristo, un Domine nostro.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo.
Trong đền thờ, Đức Thánh Cha còn chào an ủi và chúc lành cho các bệnh nhân, rồi về đại chủng viện miền để dùng bữa trưa với các giám mục và nghỉ ngơi chốc lát trước khi gặp các người nghèo và tù nhân, cũng như giới văn hóa và giới trẻ, vào ban chiều.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Paul Davies, giáo sư vật lý, về bí mật của vũ trụ trước vụ nổ khai nguyên.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 21 tháng 8 vừa qua, ông Paul Davies, giáo sư vật lý người Anh Australia, đã thuyết trình tại Đại hội các dân tộc ở Rimini, Trung Italia về đề tài bí mật của vũ trụ trước vụ nổ khai nguyên Big Bang. Giáo sư Paul Davies là chuyên viên vũ trụ học và là người có tài phổ biến các khám phá khoa học nổi tiếng trên thế giới. Giáo sư là tác giả của 250 cuốn sách và đã nhận được nhiều giải thưởng về các giá trị khoa học, kể cả giải thưởng Nobel Tôn giáo Templeton 1995. Cho đến nay, các khoa học gia thường cho rằng vũ trụ này đã bắt nguồn từ một vụ nổ khai nguyên lớn gọi là Big Bang, cách đây 13,7 tỷ năm. Các mảnh của vụ nổ khai nguyên ấy tạo thành các tinh tú, các thái dương hệ và các hành tinh quay quanh thái dương hệ. Thật ra cho tới nay nguồn gốc vũ trụ vẫn còn là một bí mật mà khoa học chưa giải mã được. Tuy nhiên với các kính viễn vọng và các kỹ thuật tân tiến ngày nay, ngành vũ trụ và tinh tú học cho chúng ta biết rằng vũ trụ này càng ngày càng lan rộng. Mỗi một dải ngân hà có từ 200 tới 400 tỷ ngôi sao, và mỗi một ngôi sao là một thái dương hệ như thái dương hệ của chúng ta. Hàng năm đều có khoảng 10 ngôi sao mới xuất hiện, và thỉnh thoảng có các vì sao hết sức nóng bị nổ tung và hút vào lỗ đen, rồi lại biến trở thành khí để tạo thành các thái dương hệ khác. Thật ra cho tới nay, chúng ta biết rất ít về vũ trụ. Các chất liệu làm thành những gì chúng ta trông thấy chỉ diễn tả khoảng 20% các thứ chất liệu trong vũ trụ. Còn lại 80% chúng ta tuyệt nhiên không biết gì hết. Các khoa học gia gọi chúng là chất liệu tối. Thái dương hệ gần với thái dương hệ của chúng ta nhất cách xa 2 triệu năm ánh sáng.
Kể từ khi khoa học gia Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối cho tới nay, người ta vẫn dùng ánh sáng như đơn vị đo lường vận tốc. Ánh sáng di chuyển mỗi giây 300.000 cây số, tương đương với chu vi trái đất. Theo khoa học gia Einstein, có một vận tốc hạn chế không thể vượt qua được, và theo các phương trình của ông, hạn chế đó là vận tốc của ánh sáng. Nói một cách khác, vận tốc thay đổi khối lượng của một vật thể. Khi vận tốc gia tăng từ từ, thì khối lượng của vật thể giãn ra và biến thành năng lượng. Và khi vận tốc từ từ tới gần vận tốc của ánh sáng, thì vật thể hướng tới chỗ biến thành năng lượng tinh tuyền. Và sau cùng, nó chỉ còn là năng lượng, nghĩa là ánh sáng, nghĩa là photon, tức ánh sáng năng lượng mà chúng ta dùng để điều khiển thang máy, đóng mở cửa xe hơi, đóng mở cổng sắt, v.v. Tuy nhiên, lý thuyết này đã bị đảo lộn bởi khám phá của Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử năng Âu Châu có trụ sở bên Thụy Sĩ. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, các nhà vật lý học thuộc trung tâm này đã xác nhận rằng một bó các phân tử trung tính di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Được bắn từ Geneva bên Thụy Sĩ tới Gran Sasso bên Italia, cách nhau 732 cây số, bó phân tử trung tính này đã tới đích nhanh hơn dự tính, 60 nanogiây. Nếu đúng như vậy, thì ánh sáng sẽ không còn là đơn vị chuẩn giúp chúng ta đo lường thời gian nữa, và người ta không biết thế giới vật lý sẽ dành cho chúng ta các ngạc nhiên nào nữa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư Paul Davies. Thưa giáo sư Davies, tiến trình khám phá trong lĩnh vực vật lý đã như thế nào trong mấy thế kỷ qua?
Vào hậu bán thế kỷ thứ 17, nhân loại đã biết đo lường thời gian với một bản lĩnh khéo léo, hầu như trong thế kỷ 21 ngày nay vậy. Khoa học gia Galileo khám phá ra luật nền tảng của quả lắc. Isaac Newton loan báo rằng trong vật lý các vật thể theo các lộ trình có thể thấy trước được. Ông có thể đo không chỉ sự di chuyển của mặt trăng và các hành tinh, mà cả lộ trình của đạn bắn nữa. Chính khi đó, một hệ thống toán học tuyệt đối tạo ra các điều kiện nền tảng. Theo đó, thời gian ngày nay được đo thành từng giây và ngày càng chính xác hơn trên các vệ tinh nhân tạo và các làn sóng không gian. Ngày nay, thế giới của Newton giúp chúng ta đồng ý liên quan tới thời gian với các đài quan sát đặt để một cách tình cờ rất xa chúng ta, bao gồm cả omino xanh trên mặt hỏa tinh và cả ở xa hơn nữa. Các nghiên cứu về bản chất thời gian du hành trên biển yên gió lặng trong thế kỷ 18. Thế rồi bất thình lình, giữa các năm 1905 tới 1913, các nghiên cứu bị một trận rúng động. Lý thuyết về sự tương đối của Albert Einstein đã lật nhào hệ thống toàn vẹn của Newton. Nó cũng gây ra hậu quả tâm lý nặng nề nơi các nhà nghiên cứu. Giới khoa học gia không thể tin rằng thời gian cũng tương đối thôi. Thời gian là gì khi nó không còn đại đồng nữa mà trở thành mềm dẻo và tương đối? Sự không chắc chắn đạt độ cao vì các phê bình không còn nhút nhát nữa. Chúng tôi đang chờ đợi một hiểu biết hoàn toàn về bản chất của thời gian. Còn có quá nhiều vấn nạn chưa có câu trả lời.
Thưa giáo sư, mặc dù đã có 100 năm nghiên cứu, nhưng có khá nhiều vấn nạn đã nảy sinh với tính cách tương đối của thời gian và vẫn chưa được giải quyết. Có thể chấp nhận rằng nếu người ta đổi loại đồng hồ, các đồng hồ khác nhau trong cùng một giờ, thì chúng sẽ cho các giờ khác nhau hay không?
Có nhiều câu hỏi loại này và một phần chúng là kết quả của việc sụp đổ một quan niệm thời gian gắn liền với ý thức chung.
Thế thì cái gì in trên thời gian một hướng rõ ràng, thưa giáo sư?
Điều thứ nhất mà con người trực giác được đó là thời gian không thể quay trở lại đằng sau, và con người không thể thu hồi nó kể cả một phút của quá khứ. Câu hỏi chính trong các câu hỏi đang lên đó là làm sao phối hợp lý thuyết trọng lượng của chúng ta là một lý thuyết của không gian thời gian thực sự, với cơ khí duy lượng tử là lý thuyết miêu tả hoạt động trên bậc thang nguyên tử và phân tử. Lý thuyết các dữ kiện mạng là tiếp cận hứa hẹn nhất nhưng lại không được thừa nhận một cách phổ quát. Có các tiến trình vật lý khác nhau có thể đo thời gian một cách rất cẩn thận. Người ta đi từ các phân tử trung tính neutron cho tới các rung động của các nguyên tử. Các thí nghiệm xác nhận rằng cùng các khoảng cách thời gian được tôn trọng với một sự chính xác lớn hơn là một cho triton là nguyên tử bao gồm một dương tử và hai phân tử trung tính. Như thế không có sự hiển nhiên rằng các loại đồng hồ khác nhau có thể cho các thời gian khác nhau.
Thưa giáo sư Davis, mũi tên thời gian du hành trong tương lai, khi nào thì vật lý thành hôn với Sine và các mâu thuẫn à?
Để có thể bước vào ý niệm mũi tên thời gian, chúng ta phải ý thức rằng vào khởi đầu vũ trụ đã ở trong một điều kiện thống nhất trọng lực rất thuận tiện. Vì thế, nó có một dự trữ năng lượng ích lợi mà cho tới nay đã được sử dụng quá mức. Còn về việc du hành trong tương lai thì chúng ta đang làm rồi. Nhưng cần phải di chuyển một cách nhanh chóng. Trong lúc này, chúng ta có thể dùng các đồng hồ có khả năng đo lường các xê dịch của ít giây nano. Cả trọng lượng cũng làm cho thời gian chậm lại và có thể cống hiến con đường giúp thành toàn một bước nhảy tới trước trong thời gian. Nhưng cả trong trường hợp này nữa, đó là các thời gian rất nhỏ. Người ta chỉ có thể làm một cuộc khám phá trong tương lai nếu du hành với một tốc độ gần với tốc độ của ánh sáng hay chung quanh một hố đen.
Vũ trụ đã có một khởi đầu như thế, nó cũng sẽ có một kết thúc. Có phải thế không, thưa giáo sư?
Cho tới cách đây ít lâu, các nhà vũ trụ học đã tin rằng vũ trụ đã khởi đầu với vụ nổ lớn Big Bang, tức cách đây 13,7 tỷ năm. Ngày nay thì người ta thay mốt mới rồi, và không ít các nhà vũ trụ học lại cho rằng không phải vụ nổ lớn Big Bang bắt đầu mọi sự. Chúng ta tiếp tục tự hỏi, thời gian có kết thúc hay không? Câu trả lời tùy thuộc một câu hỏi khác. Đó là vũ trụ sẽ tiếp tục trải rộng ra như thế nào và rộng bao nhiêu, và theo các điều hiển nhiên ngày nay xem ra thời gian không có tận.
Thưa giáo sư Davis, giải thưởng Templeton đã được trao cho giáo sư vì dấn thân trí thức ngoại thường của giáo sư trong việc thăng tiến nền tu đức đã bị chỉ trích từ phía các người vô thần có tổ chức. Để giải thích mục đích của giải thưởng, giáo sư đã dùng các lý lẽ khoa học, sự thinh lặng lạ lùng của vũ trụ và một vũ trụ được chuẩn bị cho sự sống. Giáo sư có thấy rằng nơi các người vô thần có tổ chức, có nhiều người khước từ ý tưởng duy nhất rằng một khoa học gia có thể để các xoáy trôn ốc mở cho nguồn gốc của vũ trụ hay không?
Nhiều nhà khoa học thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau, thích không trộn lẫn khoa học với tôn giáo.
Nhiều người khác, đa số là các giáo dân thì lại khẳng định rằng khoa học có thể giúp tôn giáo tìm thấy Thiên Chúa. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao ạ?
Theo tôi có một kiểu tốt hơn giúp diễn tả tư tưởng này. Tôi không phải là người tin và tôi xác tín rằng khoa học vén mở cho chúng ta một vũ trụ có thể hiểu được. Nó có một lược đồ lý trí, nó không tùy tiện đâu. Nhưng không phải là nhiệm vụ của khoa học nói nhiều hơn và xâm lấn lãnh vực độc lập của niềm tin tôn giáo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Paul Davies, giáo sư vật lý về bí mật của vũ trụ trước vụ nổ khai nguyên. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ hai tuần qua, ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ lần đầu tiên các linh mục đang làm việc mục vụ trong giáo phận Roma và trong tư cách là giám mục giáo phận này, nhắc nhở các vị rằng sự thánh thiện mạnh mẽ hơn những gương mù gương xấu. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma. Phần đầu, Đức Thánh Cha trả lời một thư mà Ngài nhận được trước đó vài ngày từ một cha sở cao niên, kể lại những vất vả và cơ cực như một mục tử. Ngài nói, lá thư này thật hay và tôi cảm động. Lá thư thật đơn sơ và vị linh mục đã trưởng thành, chia sẻ với tôi một trong những cảm tưởng của cha, đó là sự mệt mỏi. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông với cha sở ấy và nói, kinh nghiệm này là điều không thể tránh được trong cuộc đời linh mục. Khi một linh mục tiếp xúc với dân thì sẽ mệt mỏi. Nhưng khi một linh mục không tiếp xúc với dân của mình thì cũng mệt mỏi, nhưng đây là một sự mệt mỏi không tốt, và để ngủ thì linh mục ấy cần phải uống thuốc. Dân chúng có rất nhiều nhu cầu, nhưng đó là nhu cầu về Thiên Chúa, làm cho chúng ta thật sự mệt mỏi, nhưng đây là sự mệt mỏi không cần thuốc ngủ để ngủ.
Trong phần thứ hai, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi do 5 linh mục nêu lên. Họ hỏi Ngài về những thách đố mục vụ cụ thể. Cũng như trong nhiều trường hợp khác, Ngài khuyến khích các linh mục làm cho thánh đường và giáo xứ của mình có đặc tính hiếu khách hơn, chọn những giờ thích hợp hơn cho các lớp dự bị hôn nhân. Đức Thánh Cha cũng kể lại kinh nghiệm về sự quyên tiền và nói, một linh mục không phải từ giáo phận tôi, nhưng từ một giáo phận khác kể lại với tôi. Con không buộc giáo dân phải trả tiền, kể cả việc xin lễ. Con đặt một thùng tiền tại đó và họ bỏ bao nhiêu thì bỏ. Vậy mà con quyên được gần gấp đôi số tiền con quyên trước đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các linh mục hãy luôn giữ cho ký ức về thời kỳ đầu trong ơn gọi của mình được luôn sống động. Ơn gọi nảy sinh từ lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ký ức ấy chính là liều thuốc chống lại tinh thần thế tục. Ngài cũng trấn an các linh mục Roma rằng, giáo hội tiếp tục sản xuất các vị thánh, một số vị được nhiều người biết đến như chân phước mẹ Teresa Calcutta, nhiều người khác ít được nói đến. Đức Thánh Cha nhắc đến gương của một phụ nữ Tây Ban Nha mới đây đã viết thư cho Ngài trên miếng giấy là khăn ăn, kể lại cố gắng của bà làm việc như một nhân viên vệ sinh tại phi trường Buenos Aires để nâng đỡ đứa con trai nghiện ma túy. Tôi dám nói rằng, giáo hội chưa bao giờ tốt đẹp như ngày nay, mặc dù có những gương mù về giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tôi chắc chắn rằng, giáo hội sẽ không sụp đổ. Sự thánh thiện mạnh hơn những vụ xỉ căng đan.
Sáng thứ Năm, ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 120 giám mục mới. Trong số này, có 26 giám mục thuộc bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và phần còn lại thuộc bộ giám mục. Các vị vừa kết thúc khóa bồi dưỡng tại Roma do các vị lãnh đạo nhiều cơ quan trung ương tòa thánh hướng dẫn. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khai triển 3 điểm thiết yếu trong việc chăm sóc đoàn chiên, đó là quảng đại đón tiếp, đồng hành với đoàn chiên và ở lại với đoàn chiên. Ngài nói, anh em, hãy có con tim rộng mở đến độ biết đón tiếp tất cả mọi người nam nữ anh em gặp trong ngày. Ngay từ bây giờ anh em hãy tự hỏi, những người đến gõ cửa nhà tôi, họ thấy thế nào? Họ có thấy cánh cửa mở rộng qua lòng từ nhân, thái độ sẵn sàng của tôi hay không? Họ có cảm nhận tình phụ tử của Thiên Chúa và hiểu giáo hội là một người mẹ tốt lành, luôn đón tiếp và yêu thương hay không? Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy đồng hành với và trong đoàn chiên, chia sẻ vui mừng và hy vọng, khó khăn và đau khổ của họ, như người anh, người bạn và nhất là như người cha, có khả năng lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ và hướng dẫn. Ngài đặc biệt khích lệ các giám mục yêu thương các linh mục của mình. Thời gian mà giám mục trải qua với các linh mục của mình không bao giờ là thời giờ bị mất đi. Anh em hãy tiếp các linh mục khi họ xin, đừng để bao giờ để cho cú điện thoại của linh mục không được trả lời. Hãy luôn gần gũi và tiếp xúc với các linh mục của mình.
Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục sống giữa đoàn chiên. Chính dân chúng muốn thấy giám mục đồng hành với mình, gần gũi với họ. Anh em đừng khép kín, hãy xuống giữa tín hữu của anh em, cả trong những khu ngoại biên trong giáo phận anh em và mọi biên cương của cuộc sống. Tiếp đến, giám mục phải có tinh thần phục vụ đoàn chiên trong thái độ khiêm tốn, sống khổ hạnh và chú ý tới điều thiết yếu. Các mục tử chúng ta không phải là những người có tâm lý như những ông hoàng, những người tham vọng, đang làm giám mục giáo phận này mà lại mong ước, chờ đợi một giáo phận đẹp hơn, quan trọng hoặc giàu hơn. Anh em hãy chú ý, đừng rơi vào thái độ tìm kiếm sự thăng quan tiến chức, không phải bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chứng tá cụ thể của cuộc sống. Chứng tá là thầy dạy và là nhà giáo dục dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục hãy ở lại với đoàn chiên. Ở lại trong giáo phận, và ở lại trong giáo phận này, không tìm cách thay đổi hoặc thăng chức. Ngài nói, ta không thể thực sự biết đoàn chiên của mình trong tư cách là mục tử, không thể đi đằng trước, ở giữa và đi sau đoàn chiên, chăm sóc họ bằng giáo huấn, ban các bí tích và chứng tá cuộc sống, nếu không ở lại trong giáo phận. Luật xưa kia buộc các giám mục ở lại trong giáo phận không phải là điều lỗi thời. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi xin anh em hãy ở lại với dân, hãy tránh gương mù là những giám mục phi trường. Trong số các vị hiện diện cũng có các giám mục Syria. Đức Thánh Cha tái kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình tại nước này cũng như tại Trung Đông và trên thế giới.
Tuần qua, có phái đoàn ban tôn giáo của chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo là Trung tướng Công an Phạm Dũng hướng dẫn đã viếng thăm tòa thánh. Đoàn gồm có 7 người đã thăm Bộ Ngoại giao, Bộ Truyền giáo và Đài Vatican. Đoàn đã trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, và Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, Đức ông Tadeusz Wajda, người Ba Lan. Sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 9, Phái đoàn Việt Nam đã giữ buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha và được Ngài ngỏ lời chào mừng và bắt tay thăm hỏi sau buổi tiếp kiến. Ngoài ra, lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày thứ Tư, đoàn đã ghé thăm Đài Vatican và được Cha Tổng Giám đốc Federico Lombardi cùng với Ban Việt ngữ chào đón.
Tình hình Syria vẫn ở mức độ căng thẳng, tuy đã có một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về vấn đề kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình cùng với các tín hữu Kitô khác. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 18 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hàng năm vào ngày 21 tháng 9, Liên Hiệp Quốc cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi các thành viên của mình trong ngày ấy hãy cầu nguyện cho hòa bình. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới hiệp ý với các tín hữu Kitô khác để tiếp tục khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình tại những nơi đang phải chịu đau thương nhất trên trái đất. Ước gì hòa bình là hồng ân của Chúa Giê-xu luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta và nâng đỡ những dự phóng cũng như hành động của các vị trách nhiệm, các dân nước và mọi người thiện chí. Tất cả chúng ta hãy dấn thân khích lệ những nỗ lực tìm một giải pháp ngoại giao và chính trị cho các lò chiến tranh vẫn còn gây lo âu. Tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Syria yêu quý, thảm trạng của dân tộc này chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết, trong sự tôn trọng công lý và phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương thế tự vệ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin giới thiệu cùng quý vị chứng từ tri ân của Linh Mục Maurizio Muscioli, cha sở ở Monza, Bắc Ý, dâng lên Đức Bà Mân Côi, Pompeii.
Trước hết, xin trích chứng từ của Linh Mục Maurizio Muzioli, cha sở người Ý, bày tỏ lòng tri ân dâng lên Đức Bà Măng Côi Pompei. Thời gian trôi qua đã gần 40 năm kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình hoán cải và trở về với đức tin Công giáo. Hồi ấy, tôi là sinh viên năm thứ tư. Sau một cuộc gặp gỡ quan phòng, tôi nhận món quà là tràn chuỗi măng côi mà không biết phải sử dụng như thế nào. Thế nhưng kể từ giây phút đó, tràn chuỗi măng côi luôn theo sát tôi, ở trong trái tim tôi và trên đôi môi tôi. Khi ấy, không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng rồi mình sẽ trở thành một linh mục. Tuyệt đối không. Vì thế, mỗi ngày trôi qua trong tư cách linh mục, tôi không ngừng hân hoan, ngỡ ngàng và nhất là bày tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa Nhân Lành và lòng thảo mến đối với Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Thật tuyệt vời biết bao khi định mệnh đời tôi hay chiều đổi hướng, với duy nhất dọn dẹn tràn chuỗi măng côi, xem ra vô cùng thô sơ và bé nhỏ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lòng tôi càng dâng cao niềm tri ân cảm tạ. Bởi vì cùng lúc, tôi cũng thấy mình vô cùng bất xứng vì còn sống xa với ân lành nhận lãnh cũng như chưa quảng đại đủ trong việc đáp trả ơn thánh. Mặc dù thế, nơi tận sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn cảm nghiệm niềm vui tràn đầy vì được hoàn toàn thuộc về Chúa, với trọn cái yếu hèn giòn mỏng của tôi. Tôi ý thức sâu xa rằng, Thiên Chúa luôn luôn ban cho tôi ơn biết khiêm tốn bắt đầu lại mỗi ngày, từng ngày, trở lại từ đầu y như ngày đầu tiên. Đó là mầu nhiệm của ơn thánh hoán cải. Ánh sáng của cái ngày đầu tiên ấy cách đây đúng 40 năm vẫn không bao giờ tắt liệm. Thật diệu kỳ, cùng với ánh sáng này, tôi hân hoan tiến bước ngày qua ngày, hướng về cuộc gặp gỡ chung cục với đấng là tuyệt mỹ và là tình yêu vô biên bất tận trung tín. Chứng từ tri ân thứ hai của bà Pierina, tín hữu Công giáo sống tại thành phố Napoli ở miền nam nước Ý. Bà viết, con muốn bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Bà Măng Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo vì đã ban cho con một ơn lành trọng đại. Con xin gửi hai món tiền dâng cúng như dấu chứng lời tri ân cảm tạ của con. Ơn con nhận được thuộc phạm vi nghề nghiệp trong một bối cảnh gay go, trắc trở, gần như không thể nào thoát ra được. Vậy mà tất cả đã kết thúc êm đẹp sau khi con làm tuần cửu nhật cùng chân phước Bartolo Longo. Lúc ấy, con chìm ngập trong đêm đen tăm tối. Giờ đây con sống trong ánh sáng chan hòa. Xin hết lòng cảm tạ chân phước Bartolo Longo. Ước gì ngài sớm được ghi vào sổ bộ các thánh và chiêm ngưỡng đời đời ánh sáng vĩnh cửu. Con xin cảm ơn ngài, bởi vì trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, con sống triền miên trong đau khổ, trong trầm cảm, mà ngài đã cầu bầu cùng Thiên Chúa, cùng với trinh nữ đức thánh Măng Côi Pompei, nên con đã được thoát khỏi cơn khủng hoảng. Chứng từ tri ân thứ ba của bà Anna Maria, sống tại thành phố Salerno ở miền bắc nước Ý. Bà viết, chân phước Bartolo Longo đã cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con trai Pasquale của con. Bởi vì sao không biết bao nhiêu thăng trầm vẫn không thể nào thi đậu, cũng không cách nào tìm được việc làm, mặc dù đã 32 tuổi đời. Rồi nhờ ơn soi sáng của trời cao, con cầu nguyện rất nhiều. Mỗi ngày, sau khi lần hạt măng côi, con đọc thêm kinh cầu cho chân phước Bartolo Longo sớm được phong hiển thánh. Và sau cùng thì một cánh cửa hy vọng mở ra. Từ hơn 4 tháng qua, con trai con tìm được việc làm nơi một hãng ở thành phố Milano với giao kèo vô hạn định. Chưa hết, con trai con cũng đậu hai kỳ thi với kết quả khả quan. Trước mắt con trai con đã mở ra một tương lai tươi sáng, tương lai mà trước đó nó không bao giờ dám mơ ước hoặc nghĩ tới. Toàn gia đình chúng con luôn luôn ở dưới sự bảo trợ của Đức Bà Maria Măng Côi Pompei. Lần này chúng con lại ở thêm dưới sự bảo trợ của Thánh Bartolo Longo, vì chân phước vô cùng thân thương của Đền Thánh Pompei. Giữ lời đã hứa, con xin viết thư này để công khai bày tỏ lòng tri ân thảo mến đối với Đức Bà Măng Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo. Con muốn khuyến khích tất cả những ai đang gặp khó khăn, đừng nản lòng trông cậy, nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều và thật nhiều. Xin chân thành cảm tạ. Đọc kinh Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. lại Đức Trinh Nữ Maria, Đức Bà hồn xác lên trời, nơi mẹ, trong xác mẹ và trong hồn mẹ, hoàn tất chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết. Mẹ sống trong ánh sáng của con mẹ sống lại, và mẹ mở cho chúng con đường phục sinh của người. Lại Đức Bà hồn xác lên trời, xin mẹ canh giữ chúng con, đưa cái nhìn và lòng chúng con hướng về chân trời của vương quốc Thiên Chúa, nơi tình yêu Chúa Cha sẽ chiến thắng mọi bạo lực, mọi biến dạng và mọi sợ hãi. Xin mẹ ban cho giáo hội của mẹ đang trên đường lự thứ, giữa tối tăm và thử thách, biết cùng với mẹ nhìn về Đức Chúa Kitô, để học biết tái sinh từ Thiên Chúa và để cho hành trình của chúng con được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của cuộc sống mới này được hứa ban cho chúng con và đang chờ đợi chúng con. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin làm cho Chúa Thánh Linh có thể đặt trong xác và hồn chúng con niềm ước muốn thanh sạch, niềm ước muốn mạnh mẽ về cuộc sinh ra mới này mà mẹ từng kinh nghiệm. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.